Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 16 mang tựa đề Con trẻ con trời, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc âm Luca chương 2, từ câu 39 đến câu 52 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Mời anh chị em dở ra trong Luca đoạn số 2. Chúng ta sẽ đọc từ câu 39 đến câu 52. Luca đoạn số 2, 39 đến 52. Khi Joseph và Mary đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Nazareth trong xứ Galilee. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Và hàng năm đến ngày lễ vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Giê-xu thường đến thành Jerusalem khi Ngài lên 12 tuổi theo lệ thường ngày lễ cùng lên thành Jerusalem. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Giê-xu ở lại thành Jerusalem mà cha mẹ không hay chi hết. Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường. Đi trót một ngày rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết, nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Jerusalem mà tìm. Khỏi ba ngày gặp Ngài trong đền thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy nghe đều lạ, khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Khi cha mẹ thấy Ngài thì lấy làm lạ và mẹ hỏi rằng, hỡi con, sao con làm cho hai ta thế này? Này cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng, cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. Đoạn Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Lạy Chúa, lời của Chúa trong tay chúng con. Chúng con cầu xin Chúa mở mắt để chúng con thấy ngôi lời nhập thể, để chúng con thấy chính Chúa Giê-xu của chúng con và để chúng con đáp ứng với Chúa. Trong sự vâng phục, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục trong cái series học trong sách Tin Lành Luca. Chúng ta đang học theo Luca để thấy được cái sự trình bày Đức Thánh Linh dùng ông để nói về Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Luca là một tác giả rất là linh động, rất là đặc sắc, ông viết rất là kỹ lưỡng và ông viết trong thần quyền của Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta cần theo ông một cách cẩn trọng, nghe ông một cách hết sức là chú ý. Hôm nay ông nói về con trẻ và là con trời. Và chúng ta cần chú ý, vì khi chúng ta chú ý chúng ta sẽ nhận biết có một đặc ân rất là sâu nhiệm ban cho chúng ta. Và tôi dùng chữ ở đây là ban cho chúng ta để chúng ta thấy cái mặc khải đầu tiên về con người Giê-xu, để chúng ta có thể nhận biết một cái lẽ thật chắc chắn, rõ ràng, ban cho chúng ta trong cái chớp mở khi Chúa cho chúng ta thấy về chính Ngài rất là sớm trong đời sống. Nhưng mà chúng ta cần có một cái sự suy niệm và một cái tấm lòng nhạy cảm để có thể nghe và áp dụng những điều này. Và tôi dùng cái chữ tấm lòng phải nhạy cảm và một quan niệm để có thể nghe được đó, là bởi vì chúng ta cần có một cái kỷ luật khi chúng ta nghe những cái câu chuyện như là câu chuyện của Luca trình bày hôm nay. Vì thói quen trong hội thánh thường xuyên mà chúng ta trong thời hiện đại đó là chúng ta thường lấy một vài khúc kinh thánh, khúc nào cũng được, và lấy ra cái từ khúc kinh thánh đó và lấy ra một vài cái bài học áp dụng cho đời sống của chúng ta, đụng vào hoàn cảnh hiện tại, đụng vào nhu cầu hiện tại, chỉ cho chúng ta những bước hay những áp dụng hiện tại. Những điều đó quan trọng chứ không phải không. Nhưng mà nếu chúng ta không cẩn trọng thì chúng ta sẽ lấy những bài học và những sự áp dụng đó mà không có theo cái chiều hướng hay là không có theo định ý của tác giả. Có những cái bài học chúng ta học cương ra nhưng mà tác giả nói đó không phải cái định ý của tôi. Nó có đó nhưng mà đó không phải là cái chủ ý mà tôi muốn viết những lời này. Cho nên khi chúng ta học những lời mà tác giả viết ra đó, thì chúng ta phải đi theo cái chủ đích của tác giả, như đây là Luca và Đức Thánh Linh, thì chúng ta hỏi rằng nói dạy chúng ta điều gì. Và khi chúng ta hiểu những điều đó rồi đó, thì khi chúng ta suy niệm đáp ứng lại, thì nó mới đụng tới tấm lòng của chúng ta theo như lời Kinh Thánh, chứ không phải là theo như sự tưởng tượng của mình hay là bài học mà mình suy niệm ra ở trong cái ý định của mình, nhưng không phải là ý định của Chúa. Tôi nói điều này bởi vì bài học hôm nay đó thì Kinh Thánh theo Luca đó không nói gì về chúng ta hết, nhưng mà nói rất nhiều về chúng ta, nhưng mà không nói thẳng gì về chúng ta hết. Luca muốn chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Christ, và muốn chúng ta thấy Đức Giêsu Christ trong một cái hình ảnh rất là đặc thù, đặc biệt của Chúa rất sớm ở trong đời sống của Chúa, để trình bày cho chúng ta cái mặc khải đầu tiên về con của Đức Chúa Trời, cũng là con người. Và chúng ta hỏi rằng thì điều đó áp dụng cho chúng ta như thế nào? Thường đáp ứng lại với chữ so what, áp dụng như thế nào, là học cái xong đã rồi mới thấy áp dụng, hiểu cái đã rồi mới áp dụng. Thì ở đây đó, thấy Chúa Giêsu cho thật rõ thì chúng ta sẽ hiểu liền cách nào áp dụng cho chúng ta. Hôm nay nói về con trẻ, con trời, mặc khải đầu tiên của con người, thì nên tôi đưa ra 3 điểm hết sức là đơn giản theo cái phần Kinh Thánh này. Thứ nhất, đó là Chúa Giêsu là con người hoàn toàn. Thứ hai, Chúa Giêsu là Chúa ngôi hai. Và số 3, Chúa Giêsu sống cuộc đời toàn vẹn. Chúa Giêsu sống đời sống toàn vẹn. Đây là mặc khải đầu tiên của Chúa, và Chúa Giêsu là con người hoàn toàn. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ngôi hai. Chúa Giêsu sống cuộc đời toàn vẹn. Nào, đây là lẽ đạo về Đức Chúa Giêsu Christ mà chúng ta thấy Tin Lành, Phúc Âm, cả Kinh Thánh trình bày về Chúa. Nhưng mà điều quan trọng chúng ta thấy hôm nay, đây là lần đầu tiên hay là bằng mặc khải sớm và mặc khải bởi chính Chúa Giêsu về chính Ngài. Cho nên đây là điều quan trọng. Chúng ta đã học chỉ trong 2 đoạn Kinh Thánh này, đoạn thứ nhất, thứ hai, thì chúng ta đã nghe lời tiên tri nói về Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Sacheri trong lời cầu nguyện thì đã nói Chúa mặt trời hừng đông soi sáng cho muôn dân để đem tới sự tha tội và đem sự chữa lành, nhắc là Chúa là Đấng Messi. Gabriel đến và nói là Đấng sanh ra sẽ là được gọi là con Đức Chúa Trời, cứu Chúa của nhân loại. Khi Mary cầu nguyện thì Mary gọi Chúa là Đức Chúa Trời, là cứu Chúa tôi. Simeon bồng con trẻ trong tay thì hiểu sự ban cho của sự cứu rỗi trong Đấng Messi. Anna thì nói rằng đây là sự cứu rỗi của Jerusalem, hiểu cái công việc của Chúa, hiểu Đấng sẽ đến. Là cho nên chúng ta thấy trong những cái nhân vật mà Kinh Thánh trình bày trong cái đoạn 1, đoạn 2 này về sự sanh ra của Chúa, thì đã tuyên bố rằng Chúa là con Đức Chúa Trời, Chúa là Đấng từ trời. Nhưng mà điểm chúng ta cần hiểu rằng Chúa có biết hay không? Chúa có biết hay không? Và biết như thế nào? Tại vì rất là quan trọng ở đây. Tại vì hỏi rằng Chúa là Chúa Giêsu đó có biết là Chúa là Đức Chúa Trời hay không? Chúa có hiểu cái sứ mệnh mà Chúa đã đến hay không? Chúa đã được ban cho hay là được nhận lấy cái lẽ thật này như thế nào? Hay là đây là điều đến sau này trong đời sống của Chúa khi Chúa làm chức vụ? Câu hỏi này quan trọng bởi vì rất nhiều sự lẽ đạo sai lầm dạy dỗ ở bên ngoài thì nói rằng tới khoảng 30 tuổi khi Chúa là một con người bình thường đó, tự nhiên có thần quyền từ trời giáng xuống hai người họp lại thành ra nó thành Đấng mà chúng ta học. Không phải như vậy. Hay là nói là Chúa lớn lên, Chúa hiểu biết chính trị và Chúa hiểu biết mọi tâm lý của con người, cho nên Chúa đặt để mình vào trong cái chỗ, cái sự mong đợi của dân sự và làm mình trở thành cái nhân vật mà họ chờ đợi. Hay là Chúa từ từ cảm nhận hay là được học thấy và bước vào trong cái chỗ càng ngày càng thấy rõ hơn. Không, chúng ta sẽ thấy rằng ở đây là một sự mặc khải đầu tiên rõ ràng về chính Chúa, nói về chính mình, lời tuyên bố của Chúa về Ngài là ai, Ngài đến để làm công việc như thế nào và cả cuộc đời của Chúa ra sao. Và đây là điều quan trọng bởi vì ở trong câu chuyện mà chúng ta vừa đọc đây đó là điều duy nhất ghi ra trong 30 năm đầu tiên về Chúa Giêsu. Và đây là lời duy nhất ghi ra trong 30 năm đầu tiên mà Chúa nói. Nghĩa là nếu chúng ta có một cái cuộc đời 30 năm mà chỉ ghi lại một chuyện và một câu, thì chúng ta phải hiểu đây là chuyện quan trọng và cái câu nói quan trọng. Chúng ta không có thể nói coi qua rồi thôi. Chúng ta phải hiểu là tại sao nó nằm một cái chỗ rất là chủ động ở cái chỗ này. Và chúng ta nói rằng theo lời Kinh Thánh Luca nói là khi Ngài tới tuổi 12, tức là tuổi gọi là trưởng thành, thì Chúa biết Chúa là ai, Chúa đã tuyên bố Chúa là ai, và Chúa tuyên bố Ngài là con Đức Chúa Trời, và Ngài tuyên bố cái công việc của Chúa ra như thế nào. Và cho nên cái câu chuyện này, dữ kiện này là một vấn đề hết sức là quan trọng. Cho nên tôi dùng cái chữ là mặc khải đầu tiên cho chúng ta thấy cái mặc khải, vì tất cả những cái mặc khải của Kinh Thánh đều tuyên bố về điều này, Cái lẽ thật Phi-e-rơ tuyên bố Chúa là con Đức Chúa Trời, lẽ thật của bà Ma-thê tuyên bố Chúa là con Đức Chúa Trời, và tất cả Kinh Thánh chứng minh điều đó là cái lẽ thật mà Chúa nói ở đây lúc 12 tuổi và bày tỏ cho chúng ta ở trong cái sự trình bày dữ kiện ở đây. Cho nên ba điều này chúng ta muốn thấy hôm nay, và chúng ta nghe thì chúng ta hiểu đạo lý, nhưng mà nghe cái chi tiết, cái cách mà trình bày ra, tôi tưởng nó dạy dỗ chúng ta rất nhiều ở trong phần hiểu Chúa của chúng ta hơn. Cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục suy nghĩ về cái dữ kiện thứ hai dẫn chúng ta tới điều quan trọng ở đây, đó là Chúa Giê-xu chính là con Đức Chúa Trời, là Chúa ngôi hai. Cách mà trình bày cho chúng ta hết sức là quan trọng ở đây. Như tôi nói là Kinh Thánh trình bày những điều đó, tiên tri nói trước những điều đó, những người chứng kiến nói những điều đó, nhưng cái câu hỏi rằng Chúa biết lúc nào, Chúa tuyên bố lúc nào. Bởi vì rất là quan trọng để hiểu Chúa là ai, Chúa thẩm định điều này như thế nào. Thành ra ở đây khi mà nói rằng cha mẹ tưởng rằng Ngài đồng đi với bạn đi đường thì trong một ngày rồi mới tìm hỏi trong đám bà con. Cái cách mà họ đi là họ để con nít đi trước, rồi các bà đi ở giữa, rồi mấy ông đi sau. Tại vì để mấy ông đi trước thì mấy ông cứ bưng bưng đi trước, rồi khiêng đồ, không có làm gì, đi nói chuyện, đi tút mất, bỏ vợ bỏ con lê lắc, thành ra mấy ông phải đi sau. Cũng đúng thôi, cũng để bảo vệ gia đình thôi. Có lẽ bà Marie nghĩ rằng con 12 tuổi trở thành người lớn rồi, thành ra chắc đi làm sao với lại ông già. Dù sát thì con nghĩ là nó mới 12 tuổi chắc đi trước với mẹ, rồi cứ assume rồi đi tới hồi ngày rồi hỏi tìm không ra. Thì phải ở lại đêm, rồi phải đi ngày nữa trở về Jerusalem, rồi tốn ngày nữa để tìm Chúa, thành ra 3 ngày đó mới tìm ra. Và có lẽ tới đền thờ là tới cái chỗ cuối, tại vì ai nghĩ 12 tuổi mà ở lại trong nhà thờ, bây giờ chắc nó chạy đông ngoài đường, chắc đi lạc đâu á. Cái đầu óc rất là bình thường trong cái suy nghĩ của cha mẹ ở đây. Cho nên khi tới khoảng 3 ngày, câu số 46, gặp Ngài trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy thông giáo, vừa nghe vừa hỏi, ai nấy nghe đều làm lạ về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Chúa ngồi ở giữa các thầy dạy lời Kinh Thánh. Thường là sau ngày lễ rồi đó, sau 7 ngày rồi đó, thì khi dân sự về đó thì những thầy dạy luật ở lại, và họ ngồi lại để nói những vấn đề trong Kinh Thánh, trong luật pháp. Và Chúa 12 tuổi vào trong đó ngồi, và Chúa học hỏi với họ và đối đáp với họ, và mọi người làm lạ khen ngợi về sự hiểu biết của Chúa. Tức là nhận biết rằng Chúa đứng ở giữa vòng những người đó như là một người trưởng thành. Một người trưởng thành hoàn toàn với sự hiểu biết của lẽ thật. Cha mẹ thấy Ngài thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng, mình nghe lời này của bà Mary thì mình hiểu ngay cái tâm tư của bà. Hỡi con, sao con làm cho hai ta thế này? Trách cũng có lý do chứ không phải không? Trách này cha mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Tức là cái vấn đề của bà Mary như vậy, mà thường khi chúng ta đọc câu này, cái phần Kinh Thánh này chúng ta phải cẩn thận. Tại vì chúng ta đọc trong cái tâm tư của cha mẹ, hay là chúng ta đọc tâm tư của chúng ta là con cái đó, chúng ta nghĩ rằng có một cái gì sai trật về cái sự cư xử giữa Chúa Giê-xu với cha mẹ ở chỗ này. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là Chúa Giê-xu là hoàn toàn không tội, không làm gì sai trật trong tất cả mọi sự, trong sự suy nghĩ, trong sự cư xử với tất cả mọi người, ngay cả trong trường hợp này. Cho nên vấn đề ở đây không phải là sự sai trật gì với Chúa hết, nhưng mà chúng ta phải hiểu tại sao nói chuyện này nó xảy ra. Từ trước đến giờ Chúa toàn vẹn với lại cha mẹ, không có gì trách móc được, hoàn toàn đầu phục, hoàn toàn sống trong 12 năm. Có ai đây có con, chắc là mình tưởng tượng không, là nó cũng, nhưng mà không có đứa nào perfect hết. Nó chừng tuổi là mình thấy nó thành little devil rồi, chứ đừng nói chờ cho lâu, 12. Nhưng ở đây đó, thì Chúa Giê-xu toàn vẹn sống. Chỉ có cái vấn đề này, tới cái lúc này đó, thì bà Mary quá lạ về cư xử của Chúa, cho nên bà phản ứng là hỡi con, sao con làm cho hai ta thế này? Này cha mẹ đã khó nhọc mà tìm con. Nhưng mà cái câu trả lời của Chúa là cái điểm mà chúng ta cần chú ý ở đây. Chúa hỏi lại, cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Và đây là cái lời Chúa thẩm định, đây là cái câu nói duy nhất, và đây là cái sự mặc khải về Chúa nói về chính mình ở trong sứ mệnh và trong sự liên hệ của mình. Không có cái sự gãy đổ nào từ trước tới giờ giữa Chúa và gia đình, giữa Chúa và cha mẹ. Nếu có sự gãy đổ thì ở về phía cha mẹ trong sự bất toàn của mình mà thôi. Chúa hoàn toàn trong đời sống không tội lỗi của mình trong sự cư xử với cha mẹ. Cho nên chúng ta có thể nói là Chúa vâng phục cha mẹ hoàn toàn. Chúa rất là nhạy cảm với nhu cầu của cha mẹ. Tất cả những gì mà suy nghĩ về con cái, ở đây Chúa làm tất cả cho bà Mary và Joseph. Cho nên khi mà Chúa trả lời câu này đó, Chúa trả lời ở trong cái cương vị mà Chúa vừa được thiết lập. Đó là ngay cái phút đầu tiên mà Chúa đứng ra ở cái chỗ có thể nói ra lập trường của mình, sự hiểu biết của mình là ai đó. Chúa nói liền ngay tức khắc Chúa là ai và công việc của Chúa là gì. Cái sự mặc khải đến ngay cái chỗ mà khi Chúa có thể nói về mình thì Chúa nói liền. Và đây hết sức là quan trọng, bởi vì nếu mà chúng ta để một cái thời gian nữa rồi nói ở chú bị ảnh hưởng này, chú bị ảnh hưởng nọ này kia, tới 30 tuổi với tất cả hoàn cảnh chính trị mà chúng ta thường nghe, không. Chúa được bày tỏ rõ ràng tới cái lúc mà Chúa có thể nói, Chúa tuyên bố rằng ta là con Đức Chúa Trời. Và đây là cái điểm hết sức là quan trọng ở đây. Có lẽ khi Chúa đi trong cái mùa lễ vượt qua này và Chúa thấy bao nhiêu sinh tế bị giết, và Chúa hiểu là đây là sinh tế nói về chính mình, chiên con của Đức Chúa Trời là chính mình. Chúa hiểu mình là hạt giống phải được gieo xuống và chết đi. Chúa hiểu rằng mình phải được treo lên như khi xưa Môi-se treo con rắn như thế nào, mình cũng phải được treo lên 3 ngày mình sẽ chết và sống lại. Và Chúa hiểu chính mình là chiên con đã bị giết từ sớm sáng thế. Chúa hiểu tất cả những điều này và đi qua giữa đám đông đó. Người ta thấy mình thì giống như là 12 tuổi đứa trai đi ngơ ngơ ngơ. Nhưng mà họ quên rằng đây chính là Đức Chúa Trời đi giữa vòng con người. Một cái sự mầu nhiệm không thể nào hiểu được, chính Đức Chúa Trời đi giữa vòng con người. Quan sát tất cả mọi sự thờ phượng này áp dụng cho chính mình. Cho nên có một cái sự xoáy động kinh khủng trong lòng của Chúa, và Chúa hiểu sự kêu gọi, Chúa hiểu Chúa là ai. Và ngay cái thời điểm mà Chúa nói trong văn hóa đó, đặt để trách nhiệm trên Chúa, thì Chúa tuyên bố ngay tức khắc, ta là con Đức Chúa Trời. Điểm mà Chúa nói ở đây là, cha mẹ kiếm tôi làm chi? Chúa nói là, há chẳng biết tôi phải lo việc cho tôi sao? Chúa nói một điều với bà Maria và Joseph nhắc nhở là, Chúa là con Đức Chúa Trời. Mặc dù Chúa là con của họ, được giao phó cho họ, nhưng đó là chuyện hết sức tạm thời. Cái vấn đề sứ mệnh của Chúa được giao phó là chuyện chính yếu. Và Chúa chỉ ra cho bà Maria và Joseph thực chất hay là cái bản chất của Chúa là ai. Và Chúa nói, há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao. Cái chữ chúng ta dịch đó, há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao. Tức là Chúa nói như là, há chẳng biết là tôi phải ở chỗ mà cha tôi ở, làm việc mà cha tôi làm, chỗ nào mà cha tôi là tôi phải ở đó. Há chẳng biết tôi là đại diện của cha tôi sao. Há chẳng biết tôi phải là cha tôi sao. Đó là cái câu mà Chúa nói. Và bà Maria Joseph biết Chúa đã được sanh ra bởi đồng trinh, được lời tiên tri, đã hiểu sự hiệu nghiệm tại Bethlehem, thành đạt mọi lời tiên tri, họ hiểu. Nhưng mà trong cái thời gian sống này họ quên mất cái điều đó, hay là họ không có sẵn sàng để nhận cái điểm đó là Chúa là con Đức Chúa Trời. Và ở đây Chúa tuyên bố điều này. Vấn đề không phải là lỗi lầm của họ, nhưng mà cái cơ hội này là điểm mà Chúa tuyên bố hết sức là rõ ràng. Đó là, ta là con Đức Chúa Trời. Từ trong Kinh Thánh không có ai gọi Đức Chúa Trời là cha một cách cá nhân. Tuyên bố những lời này chỉ Chúa Giê-xu 12 tuổi đứng lên và nói, tôi phải là cha tôi phải thuộc về cha tôi phải làm chuyện cha tôi, suy nghĩ chuyện cha tôi, ở nơi mà cha tôi ở. Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Cái câu mà Chúa xưng ta là con Đức Chúa Trời là cái sứ điệp của toàn Kinh Thánh và toàn của các sách Phúc Âm. Và đó là lý do mà Chúa bị giết chết, bị đóng đinh, là vì người ta nói Chúa phạm thượng, Chúa xưng là Đức Chúa Trời, là con người mà xưng là Đức Chúa Trời. Cho nên ở một cái điểm hết sức quan trọng, 12 tuổi đứng giữa các thầy thông giáo, đứng giữa đền thờ, Chúa tuyên bố ta là con Đức Chúa Trời. Và chúng ta hiểu điều đó được thẩm định rõ ràng từ trong cái cơ cấu của Chúa, và tuyên bố rõ ràng chính miệng Chúa Giê-xu. Cha mẹ không hiểu điều này, như chúng ta nói, hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. Nhưng mà chúng ta thiết lập điều đó, Chúa Giê-xu là con người hoàn toàn, và Chúa Giê-xu là Chúa ngôi hai. Điều này chính Chúa thiết lập, và điều này sách Luca muốn cho chúng ta thấy được điều đó. Sự mặc khải đầu tiên về Chúa không đến chờ cho tới khi Phi-e-rơ tuyên bố là Chúa là con Đức Chúa Trời hằng sống. Và Chúa nói là ta lập hội thánh ta trên lẽ thật đó, không chờ tới bà Ma-thê mà nói Chúa là con Đức Chúa Trời, và Chúa nói là ta là sự sống lại và sự sống. Chính Chúa tuyên bố từ lúc bắt đầu, con người đặc thù của Chúa, ta là Đức Chúa Trời. Hai người không hiểu gì hết, nhưng mà Chúa sống một tiếp tục trong phần số 3 đó. Lời tuyên bố đó 18 năm sau mới thực hiện, 12 tuổi trong sự hiểu biết trọn vẹn của Chúa, Chúa tuyên bố Chúa là ai. Mình nói vậy thì áp dụng cho tôi như thế nào? Và biết Chúa là con Đức Chúa Trời, biết Chúa là đấng rõ ràng từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà có cái phần nhỏ nhỏ ở đây là khi sự chọn lựa của chúng ta thì chúng ta phải chọn Chúa. Ở đây cái vấn đề sự trông đợi của cha mẹ và cái sự kêu gọi sứ mệnh của Chúa Cha ban cho mình, và Chúa đứng ở giữa thì Chúa chọn Đức Chúa Cha một cách hết sức là rõ ràng. Chúa nói với cha mẹ rằng tại sao phải tìm tôi? Cha mẹ biết chuyện này, cha mẹ hiểu chuyện này. Đây là điều mà tôi đã được sai phái đến, được sanh ra để làm. Và đây là sứ mệnh của tôi, đó là làm công việc của cha. Và đây là điều mà Marie và Joseph hiểu được. Có lẽ đây là cái gươm đầu tiên đâm vào bà Marie. Bây giờ mới hiểu ra đó là con giao cho mình rất là tạm bợ thôi. Rồi sau đó Chúa tiếp tục làm những điều này. Khi mà Chúa mới ra chức vụ đó, Chúa ở tiệc cưới đó, bà Marie tới nói rồi Chúa cũng hỏi lại. Chúa hỏi lại là bà với tôi có một cái sự liên hệ, nhưng mà nó không có liên hệ như bà mẹ nghĩ đâu. Ta là con Đức Chúa Trời. Rồi khi Chúa đang giảng đạo, có người la lớn là phước cho vú nào vú, thì Chúa nói ai là cha mẹ ta, ai là mẹ ta, là anh em ta, là tất cả những người vâng phục lời của Đức Chúa Trời không? Cái thời điểm này đã được tuyên bố rằng Chúa là con Đức Chúa Trời, rất là quan trọng. Nhưng mà khi chúng ta hiểu biết điều đó thì chúng ta cũng có thể nói rằng chúng ta chọn Chúa. Phần số 3, Chúa Giêsu sống đời sống toàn vẹn. Đoạn Ngài theo về thành Jerusalem và chịu lụy cha mẹ. Ngài vừa tuyên bố Ngài là Đức Chúa Trời. Để ý điều này, Ngài vừa tuyên bố với cha mẹ Ngài là Đức Chúa Trời, cha mẹ không hiểu gì hết. Thì Ngài làm gì? Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ 18 năm. Cái chữ chịu lụy tiếng Việt dịch rất là hay. Ai chịu lụy, ai khổ? Cha mẹ hay con? Con. Mình thường hiểu ngược lại, mình chịu khổ vì con này kia, nhưng mà tưởng tượng Chúa là perfect, Chúa hoàn toàn, Chúa là người hoàn toàn ở với hai người tội lỗi. Ở với cha mẹ hai tội lỗi, không hiểu chuyện, không biết chuyện, không biết gì trơn á. Và Chúa chịu lụy cái sự hoàn toàn của sự chịu đựng và nhẫn nại và ân sủng của Chúa. Đức Chúa Trời đời đời sống với hai người có tội, đặt mình dưới thẩm quyền của hai người có tội đó. Và hai người vừa nói xong, hai người không hiểu gì hết, và đặt mình ở dưới đó. Và chúng ta phải hỏi là tại sao Chúa phải sống cuộc đời đó? Để tóm tắt như thế này, Đức Chúa Trời không sai. Đức Chúa Jesus Christ xuống cũng phải con người, sanh ra thì hiện ra làm con người đó, sanh ra rồi chết rồi hy sinh rồi về trời cũng tha tội được. Nhưng mà khi Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta là công bình đó, thì Chúa làm hai chuyện. Chúa lấy sự công chính của Đức Chúa Jesus Christ ban cho chúng ta. Nhưng mà cái sự công chính đó không phải chỉ là của con Đức Chúa Trời mà thôi. Tức là sự công chính của Đức Chúa Jesus Christ là con Đức Chúa Trời, nhưng là một cái đời sống toàn vẹn hoàn toàn của Đức Chúa Jesus Christ là con người. Đức Chúa Jesus Christ sống một cuộc đời sống là con người đó. Đức Chúa Trời lấy cái sự toàn vẹn của Đức Chúa Jesus Christ là con Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, và lấy cái đời sống toàn vẹn của Đức Chúa Jesus Christ sống cho chúng ta và giao cho chúng ta. Cho nên chúng ta được đứng trước mặt Đức Chúa Trời, được xưng công bình trong sự công nghĩa của Chúa, về cả đời sống của Chúa sống đại diện cho chúng ta, chịu qua tất cả mọi luật pháp mà không phạm tội, để có thể ban cho chúng ta cái sự đại diện đó. Cho nên Chúa cần thiết sống một cuộc đời chịu lụy cha mẹ ở trong một cái hoàn cảnh tôi nghĩ là rất khó khăn. Người toàn vẹn sống với người không toàn vẹn khó lắm. Cái điểm ở đây đó là Chúa đi cái con đường đó để mà cho chúng ta thấy cuộc đời của Chúa, mặc khải của Chúa. Chúa là con người toàn vẹn, Chúa là Đức Chúa Trời ngôi hai, sống ở trong cuộc đời này, ở trong cái hoàn cảnh giới hạn đó để bày tỏ chính Chúa cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Tóm tắt lại cái tiến trình đó, cả là con người, cả là Đức Chúa Trời, ở trong cái hoàn cảnh tội lỗi, sống giữa con người tội lỗi, và Chúa trở nên, sách Hebrew nói với chúng ta, thầy tế lễ cả biết tất cả mọi sự khó khăn của chúng ta mà không có tội, để có thể đại diện cho chúng ta, để sống cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chiêm ngưỡng Chúa. Chúng ta phải để hình ảnh của Chúa trói buộc chúng ta, nắm chặt chúng ta, xoáy động chúng ta. Chúng ta phải hỏi rằng điều quan trọng trong đời sống của chúng ta là trở nên giống Chúa Giêsu. Và khi tôi nói trở nên giống Chúa Giêsu, trở nên giống Chúa Giêsu trong phần thân thể của Chúa, con người của Chúa nữa, trong sự liên hệ với cha mẹ, trong tất cả những hoàn cảnh của Chúa, trong những sự thờ phượng, thói quen, tất cả mọi điều đó, trở nên giống Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu đi cái con đường đó. Trở nên giống Chúa Giêsu trong hoàn cảnh chịu lụy cha mẹ, trong những chỗ mà Đức Chúa Trời đặt để, sau khi đã tuyên bố ta là Đức Chúa Trời, Chúa sống với con người 18 năm nữa để có thể bày tỏ chứng minh rõ ràng Chúa là ai.
Trông đợi chờ chính tôi vẫn ngoài. Về mau chứ trễ, người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi hồi tâm về quê trường. Cứ sao Giê-xu gọi tha thiết ta lại chần chờ, kêu anh luôn với tôi lại ngay. Cứ sao ta bơ thơ ân điển chưa nhận hiện giờ, ngài chờ chúng ta từ lâu nay. Về mau chứ trễ, người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi hồi tâm về quê trường. Thời gian sẽ không đợi chờ mình, xuân xanh ta hát luôn đẹp xinh. Bóng tôi tầm bao bọc lưỡi hái tư thần thinh linh, người tội tránh sao được khổ hình. Về mau chứ trễ, kêu gọi mọi người, ai ơi hối tâm về quê trường. Bởi yêu thương sâu nhiệm Chúa hứa tha mọi tội tình, bao dung tha thứ tôi cùng anh. Chúa vẫn yêu thương dầu ta bấn dơ tội đầy mình, nhờ cậy Chúa chắc được trắng tình. Về mau chứ trễ, người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi hối tâm về quê trường. Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi hối tâm về quê.